Thưa đại chúng, hôm nay là 17 tháng 2 2021. Hôm qua chúng ta chép hai bài kệ nhưng mà chúng ta học mới một bài thôi. Hôm nay mình sẽ chép thêm hai bài nữa. Và cứ tính trung bình một ngày học hai bài đi cho nó mau hết. Và cũng xin đại chúng đừng ngạc nhiên, đó là hầu như là trong 40 bài kệ tụng của Phẩm Hữu Vi này, nếu không có chữ già cũng có chữ chết. Không già không chết thì vô thường, cho nên các vị đừng ngạc nhiên. Đây là phẩm đầu. Các vị tập trung thi kệ này, họ muốn cho chúng ta nếm hương vị đầu tiên của tứ diệu đế, đó là quán chiếu khổ đế, nhất là quán chiếu thân sinh diệt, thân vô thường. Và cái điều này nó xây cái nền tảng rất là vững để mình có thể phát triển được con đường tu, phát triển tâm từ, phát triển tâm bồ đề. Và các vị thiền sư trong quá khứ, các ngài còn sợ quên nữa, các vị biết các ngài làm chi không? Các ngài viết một cái chữ tử rất to dán lên trán để nhắc mình, để bằng hữu mình nhắc mình. Rồi có những vị họ làm một cái hòm gỗ rất ư là ngon lành, sơn thép đàng hoàng, ghi cái tên của chính mình để trên cái bàn uống nước, tức là để trên cái bàn làm việc của các ông đó, để nhắc rằng là cái chết là cái hiện tượng rất là tự nhiên, nó đến với ta trong từng phút giây. Cho nên rồi các vị học đầu năm đừng nghĩ rằng đầu năm học cái chữ tử này rồi nó xui, không, nó hên nó, nhau phải xui đâu nghe. Đó là một cái dấu ấn rất là mạnh để cho chúng ta quán chiếu, rồi chúng ta làm thăng tiến mình, làm đời sống thăng hoa từng ngày. Một khi người ta biết rằng đời sống mình đó không có phải là kéo dài, nó không có nhiều hứa hẹn, thế thì họ sống chân tình, sống đẹp đẽ, sống hết lòng, sống vì người, sống từng ngày không phí phạm. Cho nên xin đừng ngạc nhiên. Không phải vài ba bài đâu, 40 bài mình đã nhìn qua, ôi cha sao mà nhiều bài tập trung trong cái phẩm đầu như thế này. Thế là các vị nhìn coi tất cả nền kinh văn đều như vậy cả. Tất cả các bài kinh Đức Phật đi vô đều nói vô thường vô ngã hết. Không hề nói Niết Bàn trước nghe. Nói vô thường vô ngã rồi mới Niết Bàn. Vô thường thì cái gì vô thường? Thân vô thường, hoàn cảnh vô thường, tâm thức vô thường. Cho nên đừng ngạc nhiên. Thế là mình sẽ chép hai bài kệ kế tiếp. Và xin hỏi rằng là hôm qua hai bài thuộc chưa? Thuộc chưa? Thuộc không thuộc gì thì cứ chồng nó lên rồi tính sổ nghe. Dĩ nhiên là mấy điệu nhỏ thì nó trả bài nó còn có tiền, còn các vị lớn thì trả bài không có tiền đâu mà ham. Tuy nhiên mình nghĩ rằng cái món quà có khi nó còn quý hơn là các em nữa, đó là nghe đâu là mấy em đã làm xong hai cái sim rồi, có lẽ là cuối buổi học, cuối buổi học nó sẽ trình làng, và nghe đâu là như vậy. Rồi các vị đợi mình 1 phút. Và chúng ta chép lại bài hôm qua. Các vị nhìn có rõ không? Tạm chấp nhận được, nếu cần thì mở thêm cái đèn nữa. Bài này bài thứ hai. Như nghệ sĩ đánh đàn, âm thanh rất màu nhiệm, dây đứt tiếng không còn, mạng người cũng như vậy. Mới vừa hâm nhau đó, nhưng mà bài này không có chữ chết trong này nghe. Như nghệ sĩ đánh đàn, âm thanh rất màu nhiệm, dây đứt tiếng không còn, mạng người cũng như vậy. Tất nhiên là nó cũng có những chữ nó biểu cảm được cái chết, như chữ đứt. Đó là một cái chữ, nếu các vị còn nhớ trong thơ Kiều thì nó có cái chữ này nghe. Nửa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương đó. Đức có nghĩa là bất chợt. Cái bùm cái là xong việc. Chiến tranh nó biểu hiện rất là dễ nhận ra điều này. Khi nàng Kiều hỏi Dương Quang rằng là rằng sao trong tiết thanh minh mà đại hương khói vắng tanh thế mà. Vương Quang mới tỏ gần xa ý mồ vô chủ ai mà viễn thăm. Thưa các vị, là sau đó thì Dương Quang kể rằng là đây là người con gái khuynh sắc khuynh thành và nổi danh tài sắc một thời, xôn xao ngoài cửa thiếu gì yến anh, đời hồng nhan có mong manh, nửa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương, có người khách ở viễn phương, xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi. Thuyền tình vừa ghé đến nơi, thì là trăm gãy bình rơi bao giờ, buồn không lắng ngắt như tờ, dấu xưa xe ngựa riêu lờ mờ xanh. Tất nhiên là nó dài, mình đọc chút để làm quay thôi, chứ đâu có thuộc nhiều đâu. Nhưng mà mình muốn dẫn ra đây là thưa các vị, cái chữ này đó là sự biểu đạt của một đời sống rất là mong manh. Cái chết nó cũng rất là bất ngờ nghe. Tuy rằng nội dung của bài không thấy chữ chết, nhưng mà nó lại là biểu hiện cái sự chết rất ư là tình cờ, rất bất ngờ, rớt xuống đời sống chúng ta. Và đừng nghĩ chuyện này nó chỉ rớt xuống với những người già leo lét ngọn đèn tàn, mà nó còn rớt với những người còn thanh xuân nghe. Giống như là nàng Đạm Tiên vậy, nửa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương, người đẹp như vậy. Thế nhưng mà bất chợt một cơn bạo bệnh xảy ra là ra đi chứ có gì đâu. Mà này nó có để ý thế này, để ý là quán chiếu sự quan trọng của tâm thức duy trì thỏa mãn. Thưa đại chúng, là cái mạng căn của chúng ta, nó không có hình thể, không sắc chất, không có bỏ lên kính hiển vi để nhìn ra cái gì cả. Nó vô hình như bóng mờ, như hư không thôi. Thế nhưng mà nó lại làm chủ luôn hình hài vật lý của các vị. Tuy nhiên cái bài này nó có một cái nét đặc thù nữa là nó cho chúng ta cái nhìn về lý nhân duyên nha. Điều thứ nhất mình khai thác đó là lý nhân duyên. Khai thác đó là nhân duyên. Thông thường nó có một cái quy tắc chung, đó là khi chúng ta thủ đắc cái chi, chúng ta thấy nó rất ư là rẻ, là không giá trị gì bao nhiêu cả. Ví dụ như mình có một thọ mạng, mình thấy dường như là sinh mạng mình đó là việc bình thường, đây là món quà dường như là tự nhiên của trời ban cho nên không có trân quý gì cả. Thế nhưng mà các vị nhìn cái chiều dài của hình hài và cái cấu tạo đời sống, các vị thấy rằng là không có đơn giản. Mình chưa nói cái chuyện nương theo giáo lý Phật Đà, nhìn cái chiều dài thâm thẳm của con đường kết hợp một sinh mạng, nó gồm đủ những yếu tố, đó là phước đủ lớn, nghiệp đủ lành, ngàn vạn nhân duyên hội tụ lại để ra đời một sinh thân. Hãy nói cái mức độ cạn nhất thôi, đó là các vị ghé vào thai mẹ. Cho tới hôm nay để có được hình thể hoàn thiện như thế này, đi đứng bình thường giữa cuộc đời này, nó là một loại nhân duyên rất ư là kỳ lạ. Người ta tính ra rằng nếu phải đem hết cái hệ dây thần kinh trong cơ thể các vị mà nối lại thì nó thành một cái chiều dài dường như là một vòng hành tinh này đó, nó dài như vậy đó. Tức là tất cả sợi dây thần kinh linh tinh đó mà nối dài lại thành một cái đường dài thì nó dài như vậy. Khả năng vận hành đó thì cho dù 1000 cái máy tính cực kỳ gọi là siêu nhanh cũng không thể vận hành bằng cái hệ thần kinh não của các vị khi nó phát lệnh cho toàn bộ cơ thể các vị nghe. Những cái phát lệnh của nó có khi không cần ý thức của các vị vận hành, đó là hệ thần kinh dẫn truyền tự động thôi. Ta rớt vào thai mẹ thì nó được mã hóa rồi. Do vậy cho nên thưa các vị, cơ thể ta nó chặt chẽ, nó ràng buộc nhau, từng tế bào nó đều đón nhận cái thông tin ngay trung ương thần kinh, chứ không phải là chỉ có hệ cơ chế của ta như là tai chân nó mới đón nhận cái sự chi phối của trung ương thần kinh não. Và từng tế bào của các vị nó đều nghe lệnh từ trung ương thần kinh. Thế thì các vị hình dung rằng là ngay cơ chế vật lý chúng ta đó là một điều mầu nhiệm. Chưa ai có thể làm được điều này. Họ có thể chế ra những con robot nhưng mà không thể bì được với con người nghe. Họ phải nạp cả triệu dữ liệu vô nhưng mà chưa chắc gì nó có thể thông minh như con người. Càng không thể có những cái tư duy sáng tạo như con người. Và quan trọng hơn nữa là nó không có thể làm thăng hoa đời sống từ phàm nhân đến quả vị thánh. Nó có thể thông minh, nhưng mà dù thông minh đến độ nào, nó chỉ là sản phẩm của trí thức con người tạo ra thôi. Trong khi đó, con người, cái sự cấu tạo họ không phải là trí thức, mà nó còn siêu trí thức. Tức là ngoài khả năng tư duy, nó còn có một cái phần vô cùng quan trọng để làm thành bậc thánh, đó là nó có thể quan sát được cái tư duy của chính nó. Cho nên thưa các vị, đây là mình nói về cái sự mầu nhiệm vô cùng kỳ lạ của một đời sống nha. Điều thứ hai, nó là 1 triệu nhân duyên. Mình nói 1 triệu đó là khiêm tốn nha, chứ còn triệu triệu nhân duyên để hình thành một sinh thân của các vị. Thế nhưng nếu kêu những nhà khoa học chứng minh rằng tâm thức anh là gì, thần kinh anh là gì, nghĩ suy anh là gì, họ không thể tách ra chứng minh được. Chẻ cơ thể ta từng mảnh nhỏ, cô không thể tìm đâu ra dấu vết của tâm thức ta. Thế nhưng mà có hay là không có? Có. Rồi ngày xưa, thưa các vị, có một vị tổ đối diện với ngoại đạo. Ngoại đạo hỏi rằng, ông nói rằng trong mình này, tứ đại này có cái phần tâm thức. Xin ông chứng minh cho tôi cái gì là tâm thức. Thế rồi cái vị pháp sư kia kêu nghệ sĩ tới đánh đàn. Phải chứ? Tiếng đàn nó từ đâu ra vậy? Có phải từ dây không? Không. Từ thùng đàn? Không. Từ cái gì nữa? Từ cái tay của người đàn? Cũng không. Tại vì đưa bàn tay lên, bàn tay đâu có âm thanh. Đưa từng cọng dây đàn ra, cọng dây đàn không có âm thanh. Đưa cái thùng đàn lên, thùng đàn không có âm thanh. Và phối hợp lại nó làm thành âm thanh. Thế nhưng mà từ âm thanh lưng tưng của dây đàn nó làm thành một bản nhạc, nó còn là vấn đề nữa. Vấn đề đó là vấn đề chế. Vấn đề đó là cái người nhạc sĩ kia, họ phải qua cái quá trình thời gian 10 năm, 25 năm. Họ học, họ phối hợp lại từng giai điệu để nó thành một cái bản nhạc làm cho lay lắc lòng người, chứ có đơn giản là anh đàn từng từng đó rồi anh làm cho người ta nghe người ta thích thú à? Thế thì thưa đại chúng, cơ thể các vị nó mầu nhiệm là như vậy nha, nó như một cây đàn vậy, chẻ từng mảnh nhỏ tìm ra cái tâm thức các vị tìm không ra, tìm cái gì lành thiện tìm không ra, tìm cái tư duy tìm không ra, tìm cái buồn vui tìm không ra. Thế nhưng mà nếu chinh một phần thiếu một thứ thì thưa các vị nó không thành tựu sự sống nghe. Cho nên ta gọi nó là mầu nhiệm. Như cây đàn vậy. Chẻ từng mảnh nhỏ của thùng đàn tìm không ra tiếng. Và anh dùng mọi cách anh làm cái chi thì cũng không ra tiếng. Rồi nếu ráp dây ráp thùng đàn lại để yên nó thì không ra tiếng. Đưa cái anh chàng nhà quê tới thì anh đánh nhưng mà cũng có tiếng mà không phải tiếng đàn. Thế rồi người nghệ sĩ tới đánh thì nó ra tiếng đàn. Hỏi chứ tiếng đàn nó từ đâu ra? Bản nhạc nó từ đâu có? Anh trả lời được không? Không. Mất bao nhiêu năm học hành, mất bao nhiêu năm cái sự luyện tập để có thể đánh được một bản nhạc. Thì các vị hình dung rằng là ngàn vạn nhân duyên nó làm thành sự mầu nhiệm, đó là đời sống của ta là như vậy nghe. Cho nên nên nhớ, không cần đi vào phân tích 12 nhân duyên làm chi. Nhìn ở mức độ tâm lý đời thường phân tích được thì các vị thấy mọi sự sống đều là sự mầu nhiệm biểu hiện, có khi qua tới hàng triệu kiếp tử sinh mới có được một hình hài. Thế là các vị đứng đi nói cười, vận hành giữa cuộc đời này, các vị tư duy, các vị có niềm vui nỗi buồn, các vị khóc, các vị sầu thảm, các vị mỉm cười, đều là những hiện tượng vô cùng mầu nhiệm nghe. Tự nhiên lòng ta buồn, mình đâu có muốn chảy nước mắt mà tự nhiên nước mắt nó chảy. Tự nhiên mình buồn thì có buồn, nhưng mình đâu có muốn rằng mình mếu máo mình khóc cho miệng mình xấu đi. Thế giờ rồi tự động à, thần kinh mình nó khiến xuôi là nó nhịp nhàng vô cùng, nước mắt nó chảy. miệng mình nó méo sệt và tâm thức mình nó ủ ê. Tất cả thứ này nó nếu quan sát bằng con mắt của nhà tâm lý học thì nó rất ư là màu nhiệm là như vậy. Hay nói theo ngôn ngữ Kitô, thưa các vị, Thượng Đế tạo ra con người hoàn thiện lắm nghe. Thân thể anh vô cùng hoàn thiện đó. Từng cái chi tiết nhỏ vô cùng hoàn thiện đó. Có vị thiên thần, ngài ngắm nhìn Chúa Trời nặng xong hình hài của một người nữ. Ông nói, ôi, ngài tạo ra một hình hài con người tuyệt đẹp, đẹp hơn nam giới rất nhiều. Thế nhưng có một cái khuyết điểm mà tôi nghĩ rằng ngài giúp giùm để cho nó lấp đi cái khuyết điểm. Thượng Đế hỏi chứ, khuyết điểm là chỗ nào? Thưa ngài, đôi mắt xanh miên biếc, long lanh như hồ thu, vậy mà ngài làm cho có hai cái tuyến lệ để nước mắt chảy ra là sao? Làm xấu đôi mắt đi. Từ nên ông không biết đó thôi. Con người này ta đưa xuống trần gian, họ có sức mạnh về nội tại, tức là cái khả năng chịu đựng lớn hơn cái gã đàn ông kia gấp 30 lần. Cái này không phải tôn vinh mấy bà làm chi đâu nghe, nhưng mà câu chuyện nó viết vậy, mình kể lại thôi. Và họ chịu đắng cay mọi về, họ sinh con, họ nuôi con, thậm chí họ nuôi cả chồng. Và cái sự chịu đựng họ vô cùng lớn lao, cho nên cái nỗi khổ nó đè nặng lên đời sống họ. Nếu không có tuyến lệ để họ phát tiết bớt nỗi niềm thì họ sẽ không sống sót được, cho nên ta phải làm cái tuyến lệ đó thôi. Nói như thế để các vị thấy rằng là bất cứ một sinh thân nào nó đều hoàn thiện, đều mòn nhiễm nghe. Không có gì dư trong cuộc đời hết. Buồn không dư, lo âu phiền muộn không dư. Mình nhìn ở cái mức độ khác của đạo lý thì thưa các vị, mình nói rằng là tại sao buồn giận bất an. Nhưng mà nhìn cái mức độ cấu tạo cái sự màu nhiệm của một đời sống thì các vị thấy nó vô cùng là màu nhiệm là như vậy. Đây là điều thứ nhất. Ngàn vạn nhân duyên vô cùng tuyệt vời tạo thành một hình hài màu nhiệm nghe. Đây là mình nói cái nhân duyên thành tựu sự sống, nó là một sự màu nhiệm rất lớn của đời sống con người. Thế rồi mình nhận thức được điều này, mình làm chi? Điều thứ nhất, trân quý đời sống rồi đã. Thế đại chúng rằng đôi khi mình có một sinh thân là một món quà vĩ đại nhất giữa từng đời này á. Không có ai cho các vị một sinh thân cả. Người ta cho các vị chiếc xe, cho các vị cái nhà, cho các vị 1 triệu đô. Quý hay là không quý vậy? Đành đang quý đó. Thế nhưng đặt câu hỏi ngược lại rằng nếu không có cái hình hài này thì của đó làm gì? Của đó làm gì? Thành số 0 nghe. Hôm qua chúng ta đã học một bài học, mình có khai thác một điều rằng các vị là con số 1. Lĩnh vực nào các vị cũng là con số 1 cả. Một là duy nhất, một là tuyệt vời, một là không ai giống các vị, một là Thượng Đế tạo ra hình hài các vị rồi đập vỡ cái khuôn. Không hề tạo ra người nào giống các vị đâu nghe. Và ta cứ chê ta là sao? Hãy vô cùng tự hào về mình đi chứ. Ta có ai giống ta đâu. Nó hàm nghĩa rằng ta là hàng hiệu, hàng độc nhất, phải không? Mắc gì đâu mà mình phải bắt chước người khác. Thưa các vị, cái bất hạnh đầu tiên là mình không chấp nhận cái sự màu nhiệm của cơ thể mình. Mình nghĩ rằng là hoa hồng đẹp hơn, còn ta là hoa vạn thọ cho nên nó xấu. Sai. Da trắng mới đẹp, da đen cũng đẹp, cũng sai. Có cái răng khểnh xấu cũng sai luôn. Thưa các vị, bây giờ người ta còn làm cho thành cái răng khểnh để có duyên mà. Và thưa các vị, thậm chí là cái đẹp ngày xưa cách đây chừng 40-50 năm, các vị có hình dung rằng người ta phải nhuộm răng đen như hạt na. Đẹp của thời đó là như vậy đó. Đúng hay sai? Đúng. Và thưa đại chúng rằng là chưa có một thời nào giá trị cái đẹp nó giống một thời nào cả. Có những lúc người ta thấy là tròn trịa, xinh xắn là đẹp. Có lúc người ta nghĩ rằng là liêu khiêu cao, ốm tông, ốm teo như người thiếu ăn, thiếu đói mới là đẹp. Thì cái chuyện đó là chuyện của nhân thế. Nhưng mà chuyện chúng ta đang nói là chuyện này, thưa các vị. Ta là người duy nhất giữa trần đời này. Và khi các vị nhận ra điều này, là các vị cảm thấy rằng là mình tràn đầy phúc lạc. Cái nỗi niềm đời sống nó làm chúng ta khốn đốn là ta cứ đứng núi này trong núi kia nghe. Ta cứ thấy cỏ bên kia nhà xanh hơn cỏ dưới chân ta. Và từ cái căn bản này đưa đến một cái chuyện bất hạnh thứ hai, đó là chi? Không có ông chồng nào mà nghĩ rằng bà vợ của mình đẹp hết. Luôn thấy người mà chưa cưới mới đẹp, còn cưới về thì nó thành đất sét mất tiêu rồi. Chưa cưới thì nó là kim cương. Dạ em hỏi thì thành vàng rồng, cưới về thì thưa các vị thành là đồng. Sống với nhau 15 ngày, 20 ngày thì thành chị, rồi sau đó chừng 1 năm thành đất sét. Hạ giá dần dần. Nó là như vậy, tại vì cái gì ta sở đắc thì cái đó đều không còn giá trị. Từ nền tảng căn bản là sở đắc cái thân này là của quý, mình đã coi thường rồi. Tất cả cái chung quanh thưa các vị, tự nhiên nó phải theo với giá trị của sự tiếp xúc từng ngày, ta coi thường là nó giảm giá dần mà là không hay nghe. Do vậy, điều đầu tiên, khi mình đi vô bài học này, khai thác cái căn bản đầu tiên, khi các vị nhìn cơ thể các vị như cây đàn, màu nhiễm như vậy, nó là sự kết hợp hài hòa vô cùng để làm thành bán nhạc như vậy, thì cái việc cần thiết là trân quý đời sống này đã. Cái điều căn bản trân quý đời sống là mình không cần đối chiếu với bất cứ đời sống ai. Không cần. An thân lập mạng ngay nơi thân này, ngay nơi tâm này, ngay nơi hoàn cảnh này, ngay nơi đời sống ta thủ đắc này. Và hài lòng vô cùng với những điều kiện ta đang có thì tuyệt vời vô cùng rồi. Lấy đi được tâm thức ganh tị, so bì, đối chiếu, phê bình, phán xét về người. Và tâm thức không còn rượt đuổi, không còn chải lông bông, thì ngay đó đã an lạc rồi nghe. Một tâm thức luôn ngược xuôi là một tâm thức vô cùng bất hạnh. Một tâm thức mà biết dừng lại ngay nơi tháng này, thưởng thức từng tiết tấu của đời sống đang xảy ra, tức là từng nhịp bước của đời sống, từng nhịp thở của đời sống, từng cái ngắm nhìn của ta hàng ngày, từng cái lắng nghe của ta hàng ngày, ta thưởng thức trọn vẹn đời sống của ta thì hạnh phúc liền đến đó. Các vị có biết rằng là có nhiều câu chuyện người ta viết lý thú về điều này nghe. Có gia đình kia có đứa gái 18 tuổi. Tự nhiên cái vào một hôm nó học mắt nó nhức lên. Thế rồi đưa nó vô bác sĩ. Bác sĩ khám xong rồi cho về, nhưng mà kêu mẹ nó trở lại nó này, tôi nói cho chị biết. Cái tình trạng bệnh nhãn cầu này, đây là tình trạng bệnh mà chỉ có một vài trường hợp xảy ra thôi. Nó không chỉ đục thủy tinh thể, tại vì đục thì ta còn thay được nghe. Đằng này nó bị ung thư. Tôi không biết tôi dùng cái từ đó có đúng hay không, nhưng mà đại khái câu chuyện đó là vậy. Cho nên chắc chắn rằng là em bé sẽ bị mù đó chị. Nếu có người cùng một gen di truyền trong người thân có thể giúp cho nó một cái nhãn cầu, thì quả mai nó mới có thể thấy đường. Nhưng cái khó khăn là mắt của người ta mổ một con còn con là rất là khó. Và khi mình giải phẫu lắp nhãn cầu vô thì cũng rất là khó, cho nên phải có một đôi mắt. Mà tìm đâu ra một đôi mắt trùng với DNA của con bé được bây giờ. Cho nên chị hãy chuẩn bị, em bé nó sẽ đuôi thôi trong vòng 3 tháng thôi. Thế rồi bà mẹ nghe, bà mẹ rất xót xa. Bà nghĩ rằng ta thì năm nay đã 50 rồi, con ta nó mới ngoài 20 thôi, chưa đến 20 thôi. Mà một mụn con như thế này, thưa các vị, họ đem tất cả tấm lòng họ thương con, cho nên bà nghĩ rằng là cái người duy nhất có thể đem ánh sáng lại cho con không ai khác ngoài chính bản thân bà. Cho nên bắt đầu từ ngày hôm đó, bà bắt đầu là tập làm người mù. Tức là bà đi tới đi lui trong nhà bằng đôi mắt bịt lại. Bà dự định là sẽ tặng cho con mình đôi mắt vào lần vô bệnh viện kế tiếp. Rồi bà tập đi chợ bằng đôi mắt nhắm như vậy. Thưa các vị, 2 tháng rưỡi đi ngang qua, mắt con bé nó càng ngày càng tối dần. Cho tới một hôm, đưa nó vô bệnh viện lần thứ hai. Bác sĩ nói, may mắn thay. Bệnh này nó đã từng xảy ra nhưng mà đã có người phát giác được một cái loại xạ trị, một loại xạ trị rất tuyệt vời, có thể cứu vớt được tình trạng này, không có đưa đến cái chuyện bi thảm thất vọng đến nỗi là em bé mù đâu. Bây giờ hãy để cho nó nằm trong bệnh viện, thì chúng tôi bắt đầu chẩn trị nó. Đây là ca trị đầu tiên ở nơi cái bệnh viện lớn này. Thế rồi bà mẹ không biết rằng là chuyện này nó tới đâu, nhưng mà ngày đêm bà cứ cầu nguyện. Và cuối cùng thưa các vị, mất một tuần lễ, nó nằm điều trị ở bệnh viện nhãn khoa vậy. Cuối cùng là ngày xuất viện, nó đi về, mắt nó sáng lại như bình thường. Thế rồi trên con đường đi chợ hôm đó, bà mẹ nó đố con gái, nó đố con là bây giờ con bệnh mắt mẹ, con sẽ thấy mẹ đi từ căn nhà này cho tới những tiệm tạp hóa, cho tới ngôi chợ và đi về và nấu ăn không cần mở con mắt mẹ ra. Và ông chồng và đứa con không thể tin điều này. Nói bây giờ chúng ta sẽ làm một cuộc, nghĩa là đố cáo với nhau, nếu ta làm được như vậy thì ông phải bỏ tiền ra chiêu đãi gia đình này một bữa rất ư là thịnh soạn. Thế thì gia đình nó bằng lòng. Và thưa các vị, không thể lường được rằng bà mẹ kia có thể rời nhà, xách chiếc giỏ đi chợ, thông dong không đụng cái cột đèn nào nghe. Tới quán ghé lại, mua đàng hoàng và mua sắm đàng hoàng trong những cái quán rất cần thiết, những thức ăn của gia đình, rồi đi về, rồi vô bếp để đồ và bắt đầu lấy từng cái món vật dụng trong bếp ra xào nấu. Và thưa, người ta không thể lường được, nhất là đứa con và ông chồng trố mắt ngạc nhiên. Cuối cùng bà mở khăn ra, bà nói tại sao như vậy, ông có biết không? Và con gái nói con không thể tưởng tượng được rằng làm sao mẹ có thể như vậy. Bà nói rằng là ta đã chuẩn bị tặng cho con đôi mắt này, cho nên ta đã làm người mù 2 tháng rưỡi rồi. Ta thuộc từng con đường đi trên phố đó. Thưa các vị, khi nghe tuyên bố như vậy thì cả gia đình người ta vô cùng là chê. Đầy xúc động. Nhưng mà cái xúc động đó nó động lại nó tâm thức người ta mấy ngày. Cái chuyện thứ hai quan trọng nha, động mấy ngày. 3 ngày phôi pha thôi à. Mọi việc nó đều phôi pha. Tại vì, thưa các vị, đôi mắt đã sáng. Cái nhu cầu cho đôi mắt không còn, nỗi hy sinh của người mẹ ngang đây là dừng lại. Và đứa con nó cũng cảm thấy là dường như đôi mắt sáng là chuyện bình thường. Thế cho nên thưa các vị, cái điều quan trọng là có khi những cái ta thủ đắc, ta thấy nó bình thường, đợi tới lúc mất rồi ta mới thấy quý nghe. Thế rồi xí được lại đó. Cái sự trân quý của chúng ta, tri ân của chúng ta, thưởng thức được đời sống chúng ta nhiều lắm sau 3 ngày thôi nha. Ai mà bệnh mắt rồi bất thần được bác sĩ nhãn khoa chữa lành lại trong 3 ngày đầu thì các vị sẽ hình dung rằng không ai tặng cái món gì các vị vui bằng đôi mắt các vị sáng lại cả. Thế nhưng ngày thứ 4 về sau, chuyện gì xảy ra? Bình thường, có gì đâu. Nói như những đứa mi con này nó nhúng nhai vậy, có gì đó. Cái đó là cái bình thường mà tôi sử dụng hàng ngày mà. Cho nên thưa đại chúng rằng là khi mình ý thức được đời sống được quá quý thì các vị nên hình dung rằng là không có một món gì bì được với đời sống đang hiện tiền các vị sở đắc cả. Ta già ư, cũng loại của quý nha. Hãy tưởng tượng có những người già tồi tệ hơn ta. Ta ở một mình trong căn nhà ư, cũng là điều tuyệt vời nữa. Tất cả nó đều xảy ra do vì các vị quán chiếu, các vị đem cái tâm của các vị đặt vô và các vị biết tận hưởng đời sống của các vị nơi trần gian này từng ngày từng ngày. Thưa đại chúng rằng là sẽ không có một ngày nào gọi là nỗi buồn đến với các vị được cả. Càng không có điều gì xảy ra gọi là bất hạnh cả. Mọi thứ nó đều là món quà tặng cho ta, ta có quyền thưởng thức nó. Đây là cái nhận thức rất ư là cạn, rất ư căn bản, rất ư đời thường thôi. Chưa nói gì đi vào cái công trình tu tập nghe. Chỉ cần có một cái ý niệm rằng mạng sống này của quý thôi, mình trân quý mạng sống mình thôi, trân quý đời sống mình đang sở đắc đây, đang thủ đắc đây, thì các vị đã tận hưởng được đời sống của mình tuyệt vời rồi. Và thông thường chúng ta lại không có khả năng thưởng thức được điều này. Ta như người sống giữa một rừng hoa vô cùng đẹp, bát ngát hương thơm. Thế nhưng mà mắt ta bị mờ, mũi ta nó bị ngạt cứng, cho nên ta không có nhìn được sắc màu lung linh, không nghe được mùi hương ngạt ngào đi vào thức giác của chúng ta. Cho nên chỉ cần mở mắt ra, chỉ cần nhận diện đời sống chung quanh, chỉ cần đổi lại cái tư duy bình thường của chúng ta, thì chúng ta không có bất cứ một cái điều phiền muộn bất an nhỏ nhoi gì chạm vào đời sống của vị được cả. Còn sống là một củ quý nghe, còn đứng đi là một điều quý giá, còn nói bình thường không có ngọng nghịu thì tuyệt vời rồi. Một nhân duyên xảy ra như cây đàn đứt một sợi dây rồi thì không thành bản nhạc. Một tai biến xảy ra rồi có khi điều trị để phục hồi, để nói năng cho hoàn thiện là một vấn đề. Cái kỳ cục là tai biến nó xảy ra rồi, thưa các vị, có khi miệng mình không có hoàn thiện lại đâu nghe. Nửa người bị sự cố rồi, các vị, ăn không xong, nói không xong, cười, nụ cười không tròn đâu nghe. Và chuyện này ai lường được cái gì xảy ra. Thế cho nên hãy trân quý đời sống là như vậy. Bước thứ hai, có tu tập thì ta nhận diện được một điều nữa là thế này. Tu tập tâm là cái điều kiện tuyệt vời để mình làm thành cái sự trân quý đời sống nha. Đây là yếu tố quan trọng ạ. Đã có lần mình thưa các vị rằng là người ta chọn thức ăn rất ư là organic, trồng ăn thôi. Thức ăn bây giờ nó quá là độc hại. Trồng trái cây, trồng rau. Thậm chí rằng là nếu ta ăn chay thì ta làm cả nước tương để ta sống nữa. Đây là cái cách đầu tiên chăm sóc sức khỏe. Nó được bao nhiêu phần trăm đối với thỏa mãn các vị biết không? Chỉ có 30% thôi nghe. Không nhiều hơn. Điều thứ hai, dường như không tới 30%, chỉ 20% thôi. Cái này của một nhà chị nàng Elizabeth gì người Anh đó, bà lãnh được cái giải Nobel về thần kinh học, tôi không nhớ. Có cái thông tin mình đọc lâu rồi, nhắc lại thôi. Chăm sóc sức khỏe bằng ăn uống vô cùng kỹ lưỡng, đây nó chỉ có rất ít, 15-20% gì đó thôi. Điều thứ hai, anh bỏ thì giờ anh tập yoga nè, anh tập khí công nè, anh đi bộ nè, anh làm mọi thứ bằng phương pháp thể dục vân vân để nuôi dưỡng sức khỏe, nó chỉ đóng góp được chừng 15% nữa mà thôi. Tức là hai phần này nó cộng lại chỉ có 30% thôi nghe. Thế rồi 60% còn lại, 70% còn lại, nó quyết định mạng sống của anh nó lại nằm ở chỗ khác. Nằm ở chỗ nào vậy? Nằm ở chỗ tâm thức của anh, tình cảm của anh, niềm vui của anh và con đường tu tập tâm linh của anh. Nó chỉ đóng hai cái phần này. Thấy thì chuyện gì quan trọng, ăn uống cầu kỳ, ăn uống cẩn trọng, ăn uống đồ organic, ăn uống được nuôi dưỡng như là hoàng đế. Tập thể dục để sống dài, để sống khỏe, sống mạnh. Đi bộ từng ngày, sợ tật, sợ bệnh, đi khám bác sĩ. Mỗi ngày đi khám lần cũng được luôn. Thế nhưng mà nó chỉ đóng góp hai phần đó có 30% thôi. 60% còn lại quyết định vận mệnh của anh, sức khỏe của anh, đời sống của anh, thỏa mãn của anh. Nó lại nằm ở cái chỗ là tình cảm của anh, tư duy của anh và đời sống tâm linh của anh. Ba điều này nó là một nghe. Là một. Nó nằm ở chiều tâm thức thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng là các vị tu tập tâm, thì các vị làm cho đời sống các vị giàu có, làm cho đời sống các vị thọ mạng đúng với cái chu kỳ tuổi thọ các vị giữa trần gian này. Tại sao? Ngay một việc đơn giản thôi nghe. Ngay một việc rằng là mình có một quan niệm rất là vị tha, rất là yêu thương. Quan niệm rộng thoáng đối với mọi người giữa cuộc đời này, không chấp trách, không có buồn phiền, không có giận hờn, không đắng cay, lòng mình đầy yêu thương, độ lượng và bao dung, thì cái đó nó nằm ở phần tâm chứ không phải phần thân nha. Ngay điều đó, đó đã làm thành một cái nền vô cùng vững chắc để làm thành đời sống phúc lạc rồi. Ngay một đời sống này, nếu các vị có một trái tim nhân hậu, thì thưa đại chúng rằng là thọ mạng các vị nó theo với cái tâm thiện lành nhân hậu của các vị, nó đã có thể xây được cái nền vững chắc về đời sống, không tật bệnh ốm đau, sống khỏe, sống lành, sống an lạc và tuổi thọ rất cao, cho tới lúc ra đi thì cũng ra đi trong thanh thản. Thế thì thưa đại chúng rằng là tu tập tâm ở mức độ cạn nhất, đó là các vị chỉ cần có được tấm lòng lương thiện, có được tấm lòng đôn hậu, có được trái tim nhân ái, có được đời sống thiện lương thôi là đã gọi là tu tập tâm rồi nghe. Thế rồi các vị đi vô một cái chiều hướng là tu tập tâm theo giáo pháp mà ta đã học được. Nó hàm nghĩa chi? Điều thứ nhất, dắt dẫn tâm đi về hướng thiện lành. Điều thứ hai, trị liệu tâm khi có những trạng thái tâm tiêu cực nghe. Hai cái phần này rất là quan trọng, mình nghĩ các vị nên tư duy về nó, quán chiếu. Một là dắt dẫn tâm, hai là trị liệu tâm nha. Dắt dẫn là sao? Mình khởi từ bi tâm, dắt dẫn tâm mình đi về cái hướng vị tha, hướng yêu thương. Và những pháp hành trì của Phật dạy, thưa các vị, một trong những pháp nó làm thành cái nền tảng phước điền rất lớn, nó làm thành cho công đức lành ngay hiện thời, nó làm thành sự an lạc của thân, của tâm, làm thành sự an lạc cho đời sống ta và gia đình ta, đó là phương pháp niệm tâm từ hay là rải tâm từ nhé. Chưa cần đi sâu vô những phương pháp hành trì của thiền tập, mình nói một cái góc cạnh cạn của niệm tâm từ, rải tâm từ, đó là cái việc rất là giản dị ta có thể làm được từng ngày. Mỗi một buổi tối, các vị trước khi ngủ, các vị đối trước bằng Phật, các vị chỉ thầm lặng hướng tâm về người thân các vị. Con xin cầu cho người thân của con an lạc, người thân con khỏe mạnh, người thân con sống dai, người thân con không tật bệnh, người thân con có được dung sắc đẹp đẽ. Đây là những câu trong văn học Phật giáo Nguyên Thủy nghe. Và mình không phải nói thuộc lòng, nói bằng cái miệng theo thói quen, mà nói bằng trái tim của mình, ý thức của mình đang gửi vào từng câu nói, hình dung ra người thân của mình đang nằm ở bên phòng, hoặc là đang có mặt trước mặt của mình, hoặc trong ngôi nhà của mình, hướng về họ, mong cho họ được an lạc. Và các vị lặp lại từng điều cầu như vậy, mong như vậy với bạn đời của các vị, với con các vị, với bố các vị, với mẹ các vị, với người thân của các vị, với người không thân của các vị. Và thưa các vị, mình nói từng câu vậy bằng những ngôn ngữ chậm rãi, thông thả, đầy chánh niệm. Đây là phương pháp rải tâm từ nghe. Tại sao gọi đó là rải tâm từ? Thưa đại chúng, điều thứ nhất là khi các vị nói như thế này, các vị tạo thành một thói quen của ý nghĩ các vị. Ý nghĩ là chi? Chỉ là câu nói thầm thôi. Thế là câu nói thầm nếu được dắt dẫn bằng ý niệm như thế này thì nó hình thành cái chi? Điều thứ nhất, nó hình thành một thói quen của ý nghĩ. Khi nghĩ về người thân, ta luôn nghĩ về những điều tốt đẹp về họ. Điều thứ hai, ý nghĩ này càng ngày nó càng thành thói quen. Thì khi các vị nghĩ về bất cứ ai, về bất cứ điều gì, ý nghĩ của các vị luôn lành thiện. Điều thứ ba, ý nghĩ lành thiện như thế này, nó đã tạo thành một đường rãnh, một thói quen như là cái đĩa hát. Thì thưa các vị, sau đó thì thưa đại chúng rằng là các vị không thể có những ý nghĩ xâm hại người ta, thù oán người ta, ghét vơ người ta, mỉa mai xỉ sói gì bất cứ ai cả, làm thành cái sự ác độc gì ném vào người. Và cuối cùng thưa các vị, cái điều này nó càng ngày càng làm thành cái chi? Một vùng quang phổ sáng ngời chung quanh các vị, một vùng quang phổ từ bi. Tại vì mình nói như vậy thì tâm mình nó đi về chiều hướng như vậy. Đây gọi là niệm tâm từ, dắt dẫn tâm đây. Đây là phương pháp thực tiễn. Đừng nghĩ dắt dẫn tâm là cái gì nó xa lạ. Thưa các vị, hàng ngày mình nói lầm thầm về người kia như thế nào, đó là cách dắt dẫn tâm nha. gặp một người ngoài đường phố nghĩ rằng cái mặt này ta không ưa rồi mà cứ ra gặp hoài. Đó là cách mình dắt dẫn tâm về cái chiều hướng, gọi rằng là chiều hướng tiêu cực. Nó làm thành cái tập khí xấu nơi ta thôi. Một ý nghĩ xấu về người chưa làm hại được người, nhưng nó đã làm hại chính mình rồi nghe. Tại vì nó sẽ làm thành một loại tập khí xấu nơi tự tâm mình. Thế cho nên dắt dẫn tâm đầu tiên đó là trạng thái tâm bình thường, ta nên tác động vào nó, dùng năng lực chánh niệm quan sát nó, dắt dẫn nó đi về cái chiều hướng thiện lành. Hứa với lòng rằng là nghĩ về người, hãy nghĩ về những điều tốt đẹp. Quan sát người, hãy quan sát cái chỗ đẹp nhất của họ. Đừng có nhìn cái chỗ xấu họ để phê bình, để phán xét. Nên thưa các vị, đây là cái cách mình tu trong từng tâm niệm ạ. Thế rồi điều thứ hai, trị liệu tâm là chi? Không tránh được rằng tâm thức ta nó có một cái vốn từ quá khứ mang lại cuộc đời này, đó là vốn chi? Vốn tham, vốn sân, vốn si. Và từ cái nguồn vốn này cho nên nó có thể dắt dẫn ta đôi khi có những chút buồn, chút lo âu, chút phiền muộn, chút đắng cay. Và trong quá khứ thì đôi khi mình đã gặp, đã gây hấn với người, hoặc người đã gây phiền não cho mình, cho nên có những loại người có quan gia với nhau, cho nên bây giờ gặp lại thì chúng ta cũng căm ghét chứ đâu có tránh được. Và khi tâm mình khởi ý niệm căm thù, oán ghét, giận dữ thì ta nên làm một việc là trị liệu nghe. Rồi làm thế nào trị liệu đấy? Hai cách. Cho phép mình trị liệu bằng tư duy, bằng tư duy thiền quán. Hai, cho phép mình trị liệu bằng năng lực tâm tỉnh quán. Một là tư duy, hai là tỉnh quán. Thế nào là trị liệu bằng tư duy? Thưa các vị, tâm mình nó có điều tuyệt vời là nó có quyền dắt dẫn các vị đi về chiều hướng lành hoặc đi về chiều hướng dữ nghe. Thế là nếu các vị suy nghĩ rằng ôi tội nghiệp làm sao cái con người này, mình ghét họ, nhưng mà rồi nhìn kỹ mà coi, chúng ta đều là những kẻ cùng một lứa bên trời lẫn đẩn cả. Thế nào là cùng một lứa bên trời lẫn đẩn? Cùng là kẻ chịu chung quy luật sinh diệt như nhau, mất còn như nhau, thọ thân sinh tử như nhau, ở trong cuộc đời này lay quay kiếm ăn giống nhau, mệt nhọc như nhau và bất hạnh như nhau nghe. Không có một cuộc đời nào trên trần đời này không bất hạnh đâu nghe. Có khi đi ngoài đường họ cười nói tươi như vậy đó, mà đâu biết rằng bên sau họ là khóc thầm, đâu biết được. Mình hãy quán chiếu rằng là cùng một lứa bên trời lận đận như nhau cả. Câu nói này ở trong Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dĩ nói đó, đồng thị thiên nhai luân lạc nhân mà. Cùng một lứa bên trời lận đận, gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau. Từ xa kinh khuyết bấy lâu, tầm dương đất trích gối sầu hôm mai. Và câu thơ đó mà ứng dụng đời sống chúng ta thì cùng một lứa bên trời lận đận cả, từ thiên giới, từ cảnh giới chân như bất động, từ thể niết bàn tịch diệt đó, rớt xuống trần gian này làm con người phàm phu như nhau, lay quay chịu sinh tử như nhau, chịu buồn giận ghét thương như nhau, tham sân si nổi lên cuồn cuộn như nhau. Cho nên bây giờ chúng ta phải bằng mọi cách giúp nhau vượt khó khăn để trở về cái nơi chốn mà ta đã từng có mặt nơi đó. Nơi đó là niết bàn, nơi đó là chân như, nơi đó là pháp tánh, nơi đó là cảnh giới A Di Đà chẳng hạn. Thế thì mắc gì ghét nhau? Và khi các vị vận dụng tư duy như thế này, quán chiếu những người đó là những người gây hấn với các vị, làm khổ các vị, đã từng có ân oán giang hồ với các vị đi. Nói theo cái ngôn ngữ của chuyện kiếm hiệp đó, ân oán giang hồ với nhau, quyết hải thâm thù với nhau. Nhưng thưa các vị, lay quay họ cũng ra ma cả, lay quay họ đều chết như ta cả, lay quay đều khốn khổ như ta cả, mang một sinh thân, mang hình hài tứ đại thì thưa các vị, đều giống nhau. Do vậy cho nên không lý cớ gì mình ghét họ. Và khi quán chiếu về rồi thì chúng ta bỏ được 50% cái dạng tâm thức vô cùng là tiêu cực rồi nghe. Thế rồi mình dùng năng lực tâm tỉnh quán là chi? Đơn giản hơn, không cần nghĩ suy gì cả. Khi có căm thù, giận dữ, đắng cay, bất an, vân vân, sầu thảm, tức là tất cả dạng tâm hành tiêu cực nó vừa sinh ra. Các vị an trú ngay nơi thiền quán, các vị chỉ làm người quan sát nó, nhận diện nó. Sự có mặt của nó chẳng qua chỉ là một vết mây bay ngang bầu trời thôi. Ta là bầu trời nghe. Nó tan biến và hư vô khi các vị nhận diện nó. Nó là người khách chạy quanh nhà các vị. Nó tìm mọi cách nó vô nhà đó. Thế mà mình mở cửa thì nó đi vô. Rồi mình trải chiếu và nó ngồi dọn bàn đãi nó ăn thì nó ở lại. Còn nếu các vị chỉ đơn thuần là mỉm cười nhận diện đó, anh chỉ là người khách, anh không có quyền vô nhà, tôi không mở cửa, không đón anh, thì không có thần linh nào vô được. Đừng nói là mấy cái tên phiền não nghe. Nhìn nó thôi là tan biến đó. Đây là phương pháp trị liệu bằng tỉnh quán. Bằng tỉnh quán. Và thưa đại chúng, hai phương pháp này khi các vị ứng dụng rồi thì mới gọi là người thông minh, trân quý đời sống. Còn nếu mình không ứng dụng được điều này, kỳ thực rằng là nói dường như mình thương mình ghê lắm, nhưng mà kỳ thực mình chưa thương đâu. Tại sao vậy? Mình hành hạ mình, quỷ diệt mình, tàn phá mình bằng buồn, bằng vui, bằng hờn, bằng giận, bằng lo lắng bất an. Mình tiêu phí thì giờ trân quý của đời sống này một cách vô tội vạ. Tóm lại thưa đại chúng rằng là người quán chiếu thấy rằng mọi nhân duyên trùng trùng để thành tựu một sinh thân, có một thọ mạng vô cùng đáng quý, thế thì họ phải biết cách, đó là họ chăm sóc thân tâm của họ, chăm sóc đời sống họ bằng những phương pháp này. Tùy mức độ học hỏi, hiểu biết của chúng ta, hiểu biết đời thường thôi, thì ta đã có thể chăm sóc hình hài của ta, mạng sống của ta, tuổi thọ của ta tròn với cái chu kỳ có mặt giữa nhân gian, ra đi đúng với cái nhịp điệu của hình hài này, trả về các buổi nghe. Còn nếu mình vụng á, thưa các vị, mình quằn quại, mình khổ đau, sống thì không ra sống, một đời sống vô cùng tội nghiệp, chết thì chết cũng không xong. Thế thì thưa các vị, không biết trân quý đời sống, trong khi đời sống thì vô cùng giá trị chứ có đơn giản đâu. Mình lặp lại, không có cái món gì trên đời này giá trị bằng đời sống các vị đâu nghe. Này của cải, này bạc vàng, này kim cương, không có thứ gì giá trị bằng. Có anh chàng kia, anh chán đời, anh leo lên cái mỏm đá, anh ngồi, anh định nhảy xuống để tự vẫn. Và anh ngồi, anh thở ngắn thở dài, anh đứng lên, anh nhìn xuống, anh ngồi xuống, đứng lên mấy lần. Có ông già đi đống củi gần đó, ông dừng búa lại, ông tới ông hỏi nó này, con trai định làm cái gì vậy? Nó, tôi rất chán đời cho nên tôi muốn tự vẫn. Ông nói, ồ, có nghĩa rằng là con muốn bỏ cuộc sống con phải không? Nó, dạ, con không muốn sống nữa. Nó, tại sao? Nó, tại vì tôi thất tình, là người yêu tôi phụ nè, tôi mất của tiền nè, tôi không biết sống làm sao nè, tôi cảm thấy cuộc đời rất bơ vơ. Nó, ồ, quá ra là như vậy, thôi được, cuộc sống của ngươi dường như nó không còn giá trị, tôi ngươi có thể chặt cho ta xin ngón tay được không? Ta rất cần ngón tay đó. Nó, đâu được, tôi đâu thể chặt trong ngón tay được. Nói, ngươi đã coi thường cuộc sống ngươi thì mắc gì ngón tay mà ngươi không cho. Ta sẵn có búa đây, tôi ngươi vui lòng đấy. Trước sau gì sớm muộn gì ngươi cũng chết, tôi ngươi đưa bàn tay ra ta chặt xin một ngón thôi, không xin nhiều. Và thưa các vị, thế rồi ông xin hết ngón tay tới ngón chân, rồi thôi chú em sớm muộn gì cũng tự giận thôi, cho ta xin con mắt cũng được. Và thưa các vị, cuối cùng anh chàng kia mất hồn, nghĩ rằng là mình đưa cho ông chặt ngón tay thì nó đau chịu gì nổi. Và cuối cùng thì hắn tỉnh ngộ rằng là không có gì quý bằng một sinh thân nghe. Cái câu chuyện rất vui nhưng mà nó quy kết lại cho chúng ta nhận diện được một điều thưa các vị. Khi các vị quán chiếu hình hài này, nó một loại củ quý nghe, ngàn vạn nhân duyên kết hợp lại để hình thành một cái thân quý giá như thế này, thì các vị phải đủ thông minh chăm sóc nó. Đây gọi là chăm sóc đời sống ngay hiện tiền. Thế thì còn một sự chăm sóc thứ hai, khai thác cái phần kế tiếp. Hai là chi? Mình dùng cái từ là khéo nuôi dưỡng.
đời sống tâm linh nghe.
Thưa đại chúng rằng là cái bài kệ này nó cho chúng ta cái nhìn đời sống tâm linh nó còn giá trị gấp 1 triệu lần so với cái sinh mạng 100 năm đời người nghe. Như nghệ sĩ đánh đàn, âm thanh rất màu nhiệm, dây đứt tiếng không còn, mạng người cũng như vậy. Mình vừa học, vừa chia sẻ cái quan niệm về đời sống vật lý mình phải nuôi như thế nào để nó có thể sống tròn tuổi thọ giữa cuộc đời. Nhưng mà cái phần đó nó đã có một cái điều rất quan trọng là nếu biết nuôi dưỡng đời sống tình cảm của các vị, nuôi dưỡng tư duy của các vị, quan niệm về đời sống của các vị, thì các vị cũng đang nuôi dưỡng đời sống thọ mạng của các vị. Thế nhưng cái phần thứ hai này nó thâm sâu hơn là mình đang nói về đời sống tâm linh đây. Thưa đại chúng rằng là tâm linh nó là cái nền tảng phát sinh ra. Điều thứ nhất là tình cảm của các vị. Điều thứ hai là suy tư của các vị nghe. Nó có phần cạn nó là tình cảm của các vị. Phần sâu hơn nó là tư duy của các vị. Cái này là suy nghĩ. Còn cái này là những cảm xúc thôi. Chưa nói gì đời sống tâm linh nghe. Một người biết sống cho nó cân bằng, cho nó hài hòa, sống đẹp, sống lành, sống hạnh phúc giữa trần đời này thì họ cân bằng hai điều này lại. Tức là tình cảm và tư duy, tức là trí và tình, nó cân bằng lại. Cái người mà sống với tình cảm ướt át, rét mướt là thưa các vị người này chìm trong khổ não nghe. Thế là nếu người đó mà chỉ sống thuần lý trí, cái đầu hắn là cái đầu của con số chứ không có cái tình cảm trong đó cả, thế thì cũng không có ma nào sống được hắn đâu. Nó là nguyên tắc là vậy nghe. Thế rồi trong thế giới người tu, ta đi vô con đường tu tạm thì cái điều này nó cũng phản ánh ra hai nét đặc thù đời sống người tu nữa. Là chị, thay vì nhân gian thì nó là tình cảm. Người tu đây là từ bi nghe. Đây là trí tuệ nghe. Nó liên hệ như vậy đó. Thì từ cái điều này các vị nhìn ra, tâm linh là chị, tâm linh là cái nền, cái không gian. Nó phát sinh về cái hướng này, hướng phàm phu này thì nó biểu hiện ra đời sống hoàn hảo, đời sống cân bằng, đời sống hạnh phúc. Đó là cân bằng hai phần tình cảm và lý trí. Rồi nếu là người tu đi về chiều hướng tu tập, thăng qua đời sống tâm linh thì nó lại phát triển hai phần, đó là từ bi và trí tuệ. Đây là mình phân tích cái nét đầu rất là dễ nhận ra. Tôi nghĩ chắc các vị nhìn thấy chứ hả? Dường như cái này mình không có học ở đâu hết đâu nghe. Tự nhiên mình nghĩ rằng cần tìm cái cách trình bày để cho các vị thấy cái sự liên hệ của nó. Thế rồi mình nói cái sự liên hệ của nó. Thưa các vị, tình cảm mà nó phát triển đến một mức cao vời, nó được nuôi dưỡng bằng một cái trạng thái tri thức hướng thượng, hướng thiện, thì tình cảm đó nó phát triển thành từ bi. Rồi tư duy này, nó được cái nền của Phật học, cái nền của một đời sống trải nghiệm, hướng thượng, hướng thiện, thì cái nền tảng tư duy này nó lại hướng về năng lực trí tuệ nghe. Thế thì nhìn tổng quát á, thì cái phần này là thể nè, phần này là dũng nè, đây là dũng, dũng của phàm phu nghe. Còn đây là dũng của thánh nghe. Chúng ta từ cái nguồn linh, tức là cái nguồn tâm linh này, dù rằng mình chưa biết tu, chưa thanh lọc, chưa làm gạn sạch hết những cấu bẩn của phàm tâm, thế nhưng mà năng lực học Phật Pháp giàu có thì mình phát triển ra cái dụng phàm phu, nhưng mà cái dụng này nó đưa đến tình cảm này càng ngày càng thăng hoa. Tình cảm này nó mang an lạc hạnh phúc đến cho mình. Rồi trí tuệ này thì nó cũng mang an lạc hạnh phúc đến cho mình và đến cho người, tùy vào năng lực trí tuệ mình nuôi nó ra làm sao. Thì nó hình thành cái khả năng là cống hiến được cho đời càng ngày càng rộng, càng nhiều, càng vĩ tha hơn nha. Ví dụ như cái năng lực tư duy của mình ở cái phạm vi rất là hạn hẹp, thế thì thưa các vị, mình không thể làm gì hơn ngoài cái việc đóng góp tiện ích, hạnh phúc, an lạc cho gia đình của mình, bố mẹ của mình, người thân của mình thôi. Thế rồi các vị nuôi năng lực tri thức của các vị giàu có, vươn đến tầm cao. Thế thì cái công trình tư duy của các vị nó hình thành cái chê, thành những cái loại sáng tác về khoa học, về y khoa, về các ngành nghề. Thưa các vị, tất cả cái sự cống hiến của con người trên hành tinh này sở dĩ mà nó mang cái giá trị rất lớn tặng cho ngàn vạn sinh dân từ cái nền tảng trí tuệ phát ra từ cái nguồn tâm linh này. Thế nhưng mà nếu nó được dắt dẫn bằng một tâm thức thiện lương, bằng lòng nhân ái, thì cái khả năng cống hiến của nó rất là lớn lao, nó đủ rộng, có khi nó vượt biên giới quốc gia nghe. Thế thì các vị thấy rằng là cái dùng của phàm phu này nếu được nuôi dưỡng bằng thiện tâm, bằng pháp lành, bằng Phật pháp, thì nó đã có khả năng làm thành cái công trình đóng góp vô cùng quý giá cho hành tinh con người. Đây là mình nói cái dụng của phàm. Thế nhưng nó được dắt dẫn bằng một tấm lòng lương thiện, đôn hậu, nhân ái. Hoặc được dắt dẫn bằng cái năng lực học Phật, nâng cao tri thức, nâng cao hiểu biết, nâng cao giá trị yêu thương. Thì cái dụng này, thưa các vị, nó càng ngày càng lớn theo với trí tuệ được thăng hoa, theo với tình cảm được thăng hoa. Đây là vế thứ nhất, phàm phu nghe. Vế thứ hai, đi về cái chiều hướng ngược lại, thưa các vị, cũng từ tình cảm nhưng mà nó vượt quá biên giới của cá nhân thì nó thành từ bi nghe. Các vị không thể tìm ra nơi đâu ngoài là các vị, ngoài tâm thức các vị có sự yêu thương. Nếu yêu thương ấy nó hạn chế trong phạm vi của cá nhân thì người ta gọi rằng con người nó rất ư là chê, vị kỷ, tự lợi, chỉ biết mình không biết người. Thế rồi nếu lòng thương các vị nó không phải ở trong các vị mà nó đến với người thân của các vị, là chồng các vị, vợ các vị, con các vị, thì người ta gọi đó là người gì? Người cha có trách nhiệm, người mẹ là một bà mẹ mẫu từ, là bà mẹ đầy thương yêu. Cái giá trị của nó không phải là mang hạnh phúc đến cho tự thân ta, mang hạnh phúc đến cho rất nhiều người. Và các vị có ra đi, thế nhưng mà hương thơm đức hạnh của các vị, gương lành của các vị, đời sống các vị nó in dấu trong tâm thức của con các vị, cháu các vị, nó làm thành một cái dòng chảy nhân quả. Con ta nó bắt chước y như ta thôi, và cháu ta nó sẽ giống bà nội nó hoặc bà ngoại nó như vậy thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng là cũng là tình cảm, nhưng tình cảm càng ngày càng mở rộng, càng ngày càng thăng hoa, thì nó làm thành giá trị đời sống, phẩm giá đời sống, nhân cách đời sống, làm thăng hoa đời sống mình, thăng hoa đến mức độ vượt biên giới người thân, vượt luôn biên giới của loài người, đến với ngàn vạn sinh nhân, đến với loài động vật, thì người ta gọi nó là chi? Là các bậc Bồ Tát. Thế rồi vượt biên giới của loài nhúc nhích, tức là loài động vật đó, đến với cỏ cây, đến với viên sỏi, đến với từng hạt bụi, thì người ta gọi nó là chi? Là Đức Như Lai, là bậc Đại Giác Thế Tôn. Cũng từ tình cảm thăng hoa đến cái từ bi, và từ bi đến một cái mức độ gọi là chi? Là Ba La Mật, nghĩa là vô lượng đại bi, vô lượng đại từ. Nó là như vậy, chỉ một con đường thôi nghe, con đường thôi. Rồi trí tuệ này, từ tư duy này, thưa các vị, nếu nó hạn chế trong phạm vi là vị ngã, vị kỷ, thì thưa đại chúng rằng là giá trị của nó chỉ ở trong phạm vi của cá nhân thôi, gia đình thôi. Thế là nó vượt cái phạm vi của gia đình, nó đến với hàng xóm láng giềng, thì người ta gọi đó là ông trưởng làng, đó là người có quyền quy, là bậc trưởng thượng. Giá trị của ông là ông có thể cầm cân nảy mực cho cái chuyện phải quấy của láng giềng, xử lý mọi vấn đề khó khăn của một làng, một xã, người ta tôn kính ông. Thế thì giá trị của tư duy này nó thăng hoa, nhân phẩm nó thăng hoa theo với cái năng lực tư duy này, nó càng ngày càng rộng, càng ngày càng xa, càng ngày càng vị tha, càng ngày càng vì người nhé. Đạt đến một cái mức độ tư duy này nó bao trùm luôn ngàn vạn loại chúng sinh, có một cái cảm nhận vô cùng là mênh mông đối với mọi cái sự sinh thành hoại diệt của từng hạt bụi, từng dãy thiên hà. Thưa các vị, thì gọi là bậc chánh biến tri. Bậc chánh biến tri tức là bậc Như Lai, bậc Thế Tôn. Cho nên hoàn thiện tư duy đến mức độ thành đại được trí tuệ, đến chánh biến tri thì thành tựu được quả vị Phật. Từ cái điều này chúng ta nhìn lại, thưa các vị, từ cái bể tâm linh này, tức là từ cái thể tâm linh này, nếu nó biểu hiện ra cái hướng phàm phu thì nó thành cái dụng của tình cảm và lý trí. Nó biểu hiện qua cái hướng của tu tập, nó thành cái dụng, đó là nó biểu hiện ra cái mặt từ bi và trí tuệ của người tu nghe. Không biết mình giải thích vậy nó có đủ làm cho các vị sáng ý về điều này chưa? Chắc cảm nhận được, phải không? Đây là cái nén đầu tiên mình giải thích. Khéo nuôi dưỡng đời sống tâm linh, vì đời sống tâm linh nó là cái nguồn linh nuôi tâm thức trí tuệ phàm phu và nuôi luôn từ bi trí tuệ của mười phương chư vị Bồ Tát và các đức Như Lai. Tại vì nó là cái thể biểu hiện ra cái dụng. Trí tuệ từ bi chỉ là cái dụng của đức Như Lai thôi. Còn cái bản thể đó thì gọi là tâm Phật bất động, gọi là thể Niết Bàn, gọi là tự tánh Di Đà, gọi là tịnh độ ngay nơi tâm, cũng là cái bản thể này đây. Đây là điều thứ nhất. Tại sao ta tu tập tâm linh? Thế mình xóa phần này, mình giải thích làm thế nào để tu tập tâm linh nghe, nuôi dưỡng tâm linh. Cái phần B của vấn đề. Mình muốn thưa các vị về cái con đường là tu dưỡng tâm linh, hay là nuôi dưỡng tâm linh, hay là tu tập tâm linh, từ cái chiều cạn đi vào cái chiều sâu của con đường tu tập này. Cái nền của cạn là chi? Nền của chiều hướng tu tập cạn đó là các vị tu trên những pháp hữu vi nha. Gọi là tu trên hữu vi pháp. Đó là điều thứ nhất. Thế rồi điều thứ hai là tu trên nền tảng của pháp vô vi. Đây là hai vấn đề nó nổi cộm trong cái buổi học của chúng ta hôm nay. Mất hết gần tiếng rưỡi rồi, chỉ quảng cáo hàng thôi nha. Đây là hàng thiệt, hàng thiệt. Cái chuyện này nó là chuyện quan trọng mà. Rồi chúng ta sẽ gặp trong những bài học khác. Thế nhưng mình nói một cách rất là đại cương lướt ngang mà thôi. Thưa các vị, hai phần hữu vi và vô vi nó không hề rời nhau. Như thân và tâm không hề rời nhau. Phước và trí không hề rời nhau. Từ bi và trí tuệ đã không rời nhau thì tình cảm và lý trí nó cũng dính với nhau một cặp. Và do vậy cho nên nếu anh muốn thành đạt cái công trình thiền quán tu tập để chứng nghiệm được thể pháp thân, thành tựu trọn vẹn cái sự nghiệp giác ngộ, thì không thể rời được đời sống hữu vi, không thể rời được cái đời sống hiện tiền anh đang thủ đắc là hình hài của anh, tình cảm của anh, tư duy của anh, mà anh tu cái kiểu nào khác để có thể chứng nghiệm được trí tuệ, không hề. Cho nên ngay nơi thân này, ngay nơi tình cảm này, ngay nơi tư duy này đặt cái nền tảng tu tập, thì thưa các vị, đây là cái điều vô cùng quan trọng. Hãy nhìn cho tỏ tường, bằng không người ta nghĩ tu là cái việc gì nó xa vời. Không, ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay nơi thân tâm này, ngay nơi những đối tượng nhận biết này tu tập được thì các vị thành tựu được pháp vô vi. Ở mức độ cạn hơn, dễ hiểu hơn, các vị nhìn vào những dòng kinh văn Phật dạy thì các vị thấy rằng Thế Tôn luôn dùng một cái từ là thuận thứ thuyết pháp. Thuận thứ thuyết pháp. Cái từ này nó khá là quan trọng nha. Có một lần gia đình họ thích, tức là cái nhóm của Tịnh Phạn Vương mời ngài về Ca Tỳ La Vệ cất một cái giảng đường và cung thỉnh Đức Thế Tôn thuyết pháp. Và sau khi thọ trai rồi, ông cụ Cồ Đàm và tao thuyết pháp từ 12 giờ cho tới 4 giờ chiều, 4 tiếng đồng hồ. Và già rồi, 79, 80 tuổi rồi, mà ngồi 4 tiếng đồng hồ chịu gì nổi, cho nên đau lưng. Cụ kêu nói: này Mục Liên, Xá Lợi Phất, thay ta thuyết pháp cho dòng họ Thích, họ ngồi nghe pháp kìa, ta đi nghỉ chút. Mà tôi không biết là cái dòng họ Thích ngày xưa họ mê pháp làm sao đến nỗi họ ngồi 4 tiếng đồng hồ mà họ còn có gan ngồi cho tới tối, chuyện lạ nghe. Và các vị biết rằng là nghe thuyết pháp đâu có nằm được đâu. Và Thế Tôn thuyết cái gì vậy? Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên thuyết cái chi vậy? Thưa các vị, bố thí, cúng dường, kính Phật, trọng tăng, gọi là thuận thứ thuyết pháp nghe. Không cần giải thích gì cả, chỉ cần nói việc nhiều lắm là dạy cho các vị đó ngồi thở vào thở ra, tôi hít vào biết tôi hít vào, thở ra biết tôi thở ra. Và hầu như cả một cái nền kinh văn Nikaya, các vị hình dung rằng là Thế Tôn trong những pháp hội thuyết cho học chúng á, Ngài đều thiết lập cái nền tảng đó là thuận thứ thuyết pháp. Cái nền tảng là bố thí, cúng dường, kính Phật, trọng tăng, quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới cấm, bắt đầu đi vào con đường thiền quán, tức là quán thân, quán thọ, tâm quán pháp, học hiểu về vô thường, vô ngã. Và nếu không đi ngang qua vô thường, vô ngã thì không đi vô Niết Bàn được. Đây là Tam Pháp Ấn ạ. Điều này được một cái minh chứng thứ hai để mình dẫn ra để cho các vị thấy thuận thứ thuyết pháp nó không có phải chỉ có những pháp hội, mà luôn cho tới các vị hòa thượng, các ngài mất đi nhưng mà các vị lắng nghe những cái buổi các ngài phất trần khiển điện vào buổi tối trước khi đưa đi trà tỳ đó, các ngài đều làm một việc giống như là những người Phật tử mất mà thôi. Đó là chi? Bắt mấy hòa thượng phải nói một câu là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng nghe. Các vị nghe thì biết, cái này không phải mình lừa nhau đâu nghe. Không một ma chay lễ lược nào các ngài không làm điều này với những hương linh, dù đó là các vị tôn túc hòa thượng, đều quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, bưng hương linh lên yết tổ yết Phật ạ. Đúng hay sai? Đúng. Không biết mấy chị có thấy chưa mà gật đầu ôm sừng nha. Nhưng mà thưa các vị, nguyên tắc là như vậy nha. Cho nên cái nền tảng không bao giờ bỏ được. Các vị nhớ rằng chúng ta đều thọ giới, phải không? Đều thọ quy y cả. Thế nhưng mà các vị vô, các vị thọ bát quan trai rồi vẫn nghe các thầy sướng lễ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ngày xưa thưa đại chúng rằng cái thuở chánh pháp hiện tiền đó, Thế Tôn không có cần truyền 250 giới gì cả, truyền ba câu thôi: quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là thành Tỳ Kheo Tăng đó. Thế thì các vị thấy là cái diễn trình của đạo Phật từ quá khứ tới hôm nay là luôn căn cứ trên cái nền tảng là thuận thứ thuyết pháp, thuận thứ tu học, thuận thứ hành đạo, thuận thứ đi vô con đường thiền định nghe. Tại vì không thể vượt được nấc thứ nhất, nấc thứ hai mà nhảy lên nấc thứ ba được. Không hề có chuyện tôi không cần hai cái tầng lầu phía dưới, tôi cắt cái tầng thứ ba thôi, không cần cột gì hết. Có thần linh nào cắt được không? Không. Không có ngôi nhà nào không cắt cái tầng thứ nhất, tầng thứ hai mới đến tầng thứ ba được. Cũng như vậy. Thế thì thưa đại chúng, từ cái điều này mình nói để trở lại, nãy giờ nói dông dài, trở lại cái vấn đề chúng ta đang nói là tu tập trên pháp hữu vi là như vậy. Thế nào là pháp hữu vi? Trên cái luận lý mà nói là này bố thí, này cúng dường, này kính Phật, này trọng tăng, này ăn chay, này giữ giới, tu những pháp lành vô cùng bé nhỏ như cây kim, như cọng cỏ. Một tâm niệm lành khởi lên là pháp hành trì, một nụ cười hoan hỷ với người là pháp hành trì, và một sự tùy hỷ với người trong những việc thiện là pháp hành trì nghe. Đừng nghĩ rằng tôi chỉ đi vô công trình thiền quán, tôi tu với Phật thôi, chứ với cái trần gian này nó dữ quá tôi không thèm tu. Sai. Hãy tu với những người dữ chung quanh ta. Đừng nghĩ rằng tôi tu với Phật, Phật đâu cần cái vị tu. Cái tên nó dữ chằn như vậy mà không trị nó thì uổng. Tôi trị nó trước rồi tôi về tôi tu với Phật sao? Nói như thế thì sai. Tu trên nền tảng pháp hữu vi là như vậy. Đây là ngoại vi nghe. Pháp hữu vi tự nội là chi? Đi vô con đường thiền quán, nếu các vị chưa từng làm người quan sát thân các vị, đi đứng nằm ngồi nói cười ăn. Và mọi lai động của thân các vị còn chưa làm người quan sát được nó, thì đừng hòng nói đến cái chuyện là tôi quan sát đây là buồn đến rồi đi, vui đến rồi đi, lo âu phiền muộn đến rồi đi. Làm sao làm được điều này? Tại vì buồn vui hờn giận, xúc cảm các vị nó vô hình. Cái hữu hình hữu sắc là thân ta mà ta còn chưa làm được, thì nói làm gì đến cái chuyện là những cái vô hình mờ nhạt như khói mây mà mình có thể nhìn được nó. Nhìn cái cây nhìn còn chưa rõ thì làm sao nhìn thấy những mảnh mây mỏng mảnh như những mảnh mây mùa thu quanh bầu trời. Do vậy thưa các vị, tu trên pháp hữu vi mức độ cạn là các vị phải tu phước lành hữu lậu trước. Thứ hai, các vị an trú ngay nơi thân hành trì trước, rồi từ đó các vị bước dần vào pháp vô vi. Điều thứ hai, thế nào là bước vào pháp vô vi? Thưa đại chúng, khi các vị nhìn được hơi thở đi vào đi ra thì nó đã ngấp nghé bước vào pháp vô vi rồi nghe. Tại sao? Hơi thở thưa các vị, nó không có hình sắc, nó không có màu, không có hương vị gì cả. Nó rỗng, nó không, nó gần với hư không. Mà ta cảm nhận nó tỏ tường đi vào đi ra thế này được, thì ta sẽ thấy được những cái như buồn vui sinh diệt. Thấy buồn vui sinh diệt được rồi ta sẽ thấy được từng dòng ý thức ta đang ngược đang xuôi đến đây, đến cái trạng thái tâm vô vi chưa? Thưa các vị, dội ngược nữa, quay trở ngược về để thấy ra chính cái thấy. Đầu tiên người ta thấy đây là buồn, đây là vui, thì các vị còn nhìn ra đối tượng bị thấy nghe. Thế là các vị quay ngược lại, các vị thể nghiệm cái này thì không thấy nữa rồi. Tại chính các vị là cái người đang quan sát thì làm sao tôi thấy cái đang quan sát được. Cho nên quay ngược là thể nghiệm là ta đang nhận biết. Tất cả đối tượng đều là cái bị biết mà ta an trú ngay nơi cái tâm thể đang biết mọi thứ. Rồi tâm thể biết mọi thứ này thì nó không phải là suy nghĩ, tại vì nó thấy được từng dòng suy nghĩ nghe. Cho nên cái từ ở trong nhà thiền ta gọi rằng là hãy tự mình thể nghiệm như uống nước lạnh nóng tự biết thôi, chứ cần lúc bây giờ không ai chỉ đường cho có vị được cả. Có khi mình phải trầy trật, té lên té xuống, bì bõm va đầu vào vách cửa, trầy đầu gối bao lần mới tập đi được nghe. Cũng như vậy, con đường đi vô cái chiều hướng của pháp vô vi này, thưa các vị, nó đòi hỏi tự mình thể nghiệm. Không ai có khả năng nhắc dẫn các vị đi vào chiều sâu của công phu tu tập được, mà phải tự mình ấn chứng lấy. Và khi các vị an trú được trong cái trạng thái tâm rỗng lặng tịch nhiên luôn chiếu sáng, luôn thấy được mọi thứ vui buồn đang đến đang đi, đang sinh đang diệt, luôn thấy từng dòng ý thức nó cuồn cuộn chảy ngang qua, các vị như một người ngồi bình yên, không có việc gì làm cả, tĩnh tại, mặc nhiên, ngồi tươi tắn, nhẹ nhàng, rất ư là khỏe mạnh, ngồi ngắm trời, ngắm mây, cũng như ngắm nội tâm mình trong trạng thái tĩnh tại an nhiên như vậy, thì các vị biết rằng là mình đã phần nào chạm đến cái vùng trời tâm linh mà như mình đã nói vậy. Đây là cái nguồn, đây là cái thể, sinh ra cái dụng, đó là dụng phàm của tình cảm và lý trí, sinh ra cái dụng của thánh, đó là từ bi và trí tuệ. Và nếu ta đi ra ngoài là dụng, mà nếu ta càng trở vô thì ta càng đi vào cái thể bất động của tự tâm nghe. Và cái thể vô vi này, cái từ khác gọi là an trú ngay niết bàn tự tâm, an trú ngay tâm Phật bất động, an trú ngay nơi cái thể vô sinh vô diệt của tâm. Và khi các vị an trú được ngay cái vùng tâm bất động như thế này rồi, thưa các vị, cái chuyện đến đi sinh diệt mất còn của thân có dính gì ta đâu. Do vậy cho nên Ngài Kim Bích Phong, mà chúng ta đã nhớ có buổi học mình đã kể cho các vị nghe thiền sư Kim Bích Phong mà ông giấu cái bát đó, tới chừng thần chết bảo rằng là thôi mời Ngài đi, Ngài cười, Ngài nói cho dù ngươi có rèn khóa khóa được hư không thì đừng mong bắt được Kim Bích Phong. Thế là Ngài thở cái khì nhẹ nhàng, Ngài tan biến vào thể pháp thân bất động của trạng thái tâm linh bất sinh diệt thôi. 6 giờ rồi, dừng ở đây. Thưa, chúng ta sẽ biên thêm bài thứ ba để dành cho các vị học nha. Bài thứ ba mình chép ở đây cái đã, để nghỉ. Bài thứ ba: ví như kẻ tử tù bị đưa đến pháp trường, mỗi bước gần cái chết, mạng sống khác chi đâu. Và thêm một bài nữa, bài thứ tư: hoạn quả kết thành thân. Hoạn quả kết thành thân nên sinh nhiều khổ não, mạng sống là như vậy, bị già chết dắt đi. Đây là hai bài. Ví như kẻ tử tù bị đưa đến pháp trường, mỗi bước gần cái chết, mạng sống khác chi đâu. Hoạn quả kết thành thân nên sinh nhiều khổ não, mạng sống là như vậy, bị già chết dắt đi. Hồi đầu giờ mình nhắc là mỗi bài đều có chữ chết, thế rồi học bài vừa rồi nó lại thiếu chữ chết, cho nên cũng kiếm ra chuyện nói cho được cái chữ chết trong đó. Thế rồi bài này, thế các vị trốn đường nào đó nè, cứ yên tâm, 40 bài của cái phẩm hữu vi này nó đều như vậy, cho nên đừng có sợ nhé, đừng có sợ. Tại vì sợ mà được à, nó đang ở trong đây mà sợ chi. Giờ này là giờ hạnh phúc đây, hồi hướng được nghỉ. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thường thể nguyện.